cái tình trạng đờm ho khó thở, các bệnh viêm phế quản, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, hãy gọi ngay về tổng đài 1800-1074 để nhận tư vấn kỹ lưỡng của các dược sĩ.
VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Cuộc sống 365.
Cuộc sống 365.
Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Buổi chiều cuối tuần sẽ là thời gian thư giãn thú vị sau những ngày làm việc căng thẳng và xin cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe VOV1 để cập nhật những tin tức đáng chú ý và cùng trò chuyện với người nổi tiếng mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đó lòng này.
Chúng ta đang nghe giọng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mở đầu năm 2024 bằng album Mộc 2, chủ đề Ký ức thanh xuân, kết tinh của tình yêu nghề, sự say mê trong nghệ thuật của cô. Chat với người nổi tiếng hôm nay sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
Môn Mộc Cuộc Sống là thông tin ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Nhìn lại một tuần qua, những tin tức nào đáng chú ý trong đời sống quốc tế chúng tôi sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu.
Tin nóng trong ngày.
Tin nóng trong ngày.
Trước tiên, xin cập nhật tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử giai đoạn 1 do tập đoàn Meiko Electronics của Nhật Bản làm chủ đầu tư tại khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình. Meiko là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất bản mạch điện tử và lắp ráp các bản mạch điện tử hoàn chỉnh. Dự án của Meiko đang triển khai tại Hòa Bình là dự án thứ 5 của tập đoàn Meiko tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư 4.660 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đô la Mỹ cho nhà máy số 1 và 500 triệu đô la Mỹ cho nhà máy số 2. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hòa Bình tạo mọi điều kiện cho Meiko đầu tư phát triển. Chính phủ và các bộ ngành Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư phát triển.
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa, hôm nay tổ chức lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm thứ 21 với 169 giải thưởng Sao Khuê năm 2024 được trao cho 117 doanh nghiệp. Sau gần 3 tháng phát động, giải thưởng tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số lượng đề cử đăng ký tham gia lớn nhất từ trước đến nay với 340 hồ sơ đề cử. Đặc biệt năm nay, hội đồng đã lựa chọn 11 đề cử để trao giải thưởng Sao Khuê 2024 xếp hạng 5 sao và 10 đề cử xuất sắc nhất để trao top 10 giải thưởng Sao Khuê 2024.
Lễ hội trà và tuần văn hóa du lịch huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu lần thứ nhất đang diễn ra tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đến với lễ hội trà, du khách sẽ được tham quan thưởng lãm không gian văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện, trải nghiệm những trò chơi dân gian, thi hái chè, sao chè, thưởng trà, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc khác. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày mai, ngày 14 tháng 4.
Dù mới bước vào đầu mùa hè, nước ta đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, 15.000 ca sốt xuất huyết, hàng trăm ca mắc sởi, ho gà. Bên cạnh đó, nước ta cũng lần đầu tiên ghi nhận một ca mắc cúm AH9N2 tại tỉnh Tiền Giang. Trước đó, một bệnh nhân nam đã tử vong do cúm AH5N1 tại tỉnh Khánh Hòa. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khuyến cáo, để phòng ngừa các dịch bệnh này bùng phát, ngay trong tháng 4 này, các địa phương cần triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ từ 18 tháng tuổi, tiêm phòng ho gà cho trẻ và phụ nữ mang thai khi vaccine được cấp đủ về các địa phương.
Đối với Bộ Y tế, sởi là đầy đủ, đề nghị ra soát một cách đầy đủ, những trẻ chưa đủ mũi tiêm thì phải tiêm ngay. Đối với vaccine ho gà, nó nằm trong cái thành phần vaccine 5 trong 1, thì trong tháng 4 này thì sẽ về đầy đủ cái số lượng để chúng ta tiêm, và cục đã hướng dẫn các tỉnh ra soát đối tượng và sẽ lên kế hoạch để tiêm ngay khi các mũi vaccine về. Làm thế nào những cái ca bệnh mà phát hiện sớm, các cái ca bệnh đầu tiên để phát hiện, để xử lý khoanh vùng một cách triệt để, không để dịch lây lan.
Sáng sớm nay, người dân phát hiện đàn cá heo hơn 100 con xuất hiện ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo người dân địa phương, việc cá heo xuất hiện là điềm lành vì cá heo ở đâu thì chứng tỏ môi trường ở đó rất tốt. Những năm gần đây, ở khu vực này cũng xuất hiện nhiều đàn cá heo đến kiếm ăn.
Sau 48 giờ tìm kiếm, đầu giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé thứ hai tại khu vực biển phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trước đó vào sáng qua, hai cháu cùng 14 tuổi là hai anh em sinh đôi đi cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Tân Trà trên đường Trường Sa thuộc phường Hải Hòa, quận Ngũ Hành Sơn để tắm biển. Trong lúc tắm, hai anh em không may bị sóng cuốn trôi mất tích. Đêm qua, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một em. Vị trí phát hiện tại khu vực gần bãi tắm Non Nước, cách hiện trường hai cháu gặp nạn khoảng 1 km. Ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Chiều nay đồng chí phó chủ tịch đi với một cái doanh nghiệp xuống hỗ trợ cho gia đình 10 triệu. Tinh thần trợ giúp lúc khó khăn đột xuất, tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Cũng có nhiều nhà hảo tâm họ xuống gần nhà, phường thì cũng hỗ trợ thêm.
Chuyển sang phần tin thế giới, dữ liệu mới nhất mà Bộ Nội vụ Nhật Bản vừa công bố cho thấy dân số nước này trong năm tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 ở mức trên 124 triệu 350 nghìn người, tức giảm 0,48% so với một năm trước đó. Ước tính cho thấy nhân khẩu bình quân một hộ gia đình ở nước này dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2 người vào năm 2033. Đặc biệt số người từ 65 tuổi trở lên sống một mình dự kiến sẽ tăng lên. Nguyên nhân của xu hướng này được cho là số người chưa lập gia đình ngày càng tăng.
Hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Sydney, Australia, sau một vụ đâm dao khiến nhiều người hoảng loạn. Theo thông báo, 5 người đã thiệt mạng sau khi bị đâm. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
Vào lúc hơn 3 giờ chiều nay, giờ địa phương, cảnh sát thành phố Sydney, Australia đã được gọi đến trung tâm thương mại Westfield ở Bondi Junction, sau khi một người đàn ông cầm dao đâm vào một số người đang ở bên trong trung tâm này. Theo thông tin ban đầu, 9 người bị thương. Trong đó có một trẻ sơ sinh 9 tháng tuổi. Cảnh sát đã bắn chết kẻ nghi phạm. Hiện tại, những người bị thương đã được đưa đến nhiều bệnh viện ở thành phố Sydney. Theo thông tin mới cập nhật từ cảnh sát, có 5 người thiệt mạng và một số người đang bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, kẻ nghi phạm hoạt động độc lập, song cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ tấn công.
Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một cabin tuyến cáp treo ở thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã va vào trụ cáp khiến 8 người rơi xuống vách núi sâu. Trong số các nạn nhân có một người đã thiệt mạng, 7 người bị thương, bao gồm 2 trẻ em. 5 người bị thương đã được trực thăng giải cứu. Cơ quan chức năng đang nỗ lực tiếp tục đưa 2 người còn lại ra khỏi núi. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
George Lucas, nhà làm phim kỳ cựu đứng sau các bộ phim nổi tiếng Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao và Indiana Jones, sẽ được trao giải cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes của Pháp lần thứ 77, được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 tới. Đây là một sự công nhận đặc biệt dành cho nhà làm phim tài ba này, người đã có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Quý vị thân mến, tiếp theo biên tập viên Hiền Lương sẽ mang tới cho chúng ta những thông tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết tại khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ nhưng đến trưa chiều thời tiết có nắng. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng. Và hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì ở phía Đông Bắc Bộ đến ngày 17 tháng 4. Từ ngày 18 tháng 4, khu vực này có nắng nóng. Tại phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng và từ ngày 18 tháng 4 thì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên và khu vực vùng núi Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày mai, khu vực Tây Nguyên và vùng núi phía Tây, khu vực Trung Bộ có khả năng nắng nóng diện rộng. Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với chat với người nổi tiếng là ít phút dành cho quảng cáo.
Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
Thưa quý vị, Theo các chuyên gia, đến nay viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD là bệnh mãn tính không thể chữa khỏi. Bệnh thường diễn biến âm thầm và để lại những biến chứng nguy hiểm. Bệnh càng nặng, số lần nhập viện của bệnh nhân càng tăng. Điều này không chỉ gây mệt mỏi mà còn là gánh nặng viện phí.
Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Đào Văn Đôn, 65 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội như sau. Xin bác sĩ bày cách cho chúng tôi để kiểm soát bệnh COPD của mình, làm thế nào để điều trị ít tốn kém nhất mà lại hiệu quả nhất ạ?
Sau đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này.
Cái bệnh COPD là bệnh mãn tính, nó sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời chúng ta và chúng ta chỉ có thể kiểm soát được nó thôi chứ chúng ta chưa chữa khỏi hẳn nó được. Chúng ta gần như phải lệ thuộc vào điều trị. Làm sao kiểm soát được cái bệnh đó ngay từ ở nhà mà không phải vào viện? Bởi vì mỗi lần vào viện là ngoài những cái chuyện thuốc thang ra chắc phải nằm viện rồi là phải người thân chăm sóc vân vân, tức là rất nhiều cái gánh nặng cho kinh tế gia đình. Nếu chúng ta điều trị tốt ở nhà hoặc là chúng ta phòng được bệnh ở nhà ấy, bằng những cái thuốc của bệnh mãn tính hoặc là bằng những phương pháp tương tự thì chúng ta chỉ có thể mất đi khoảng 300,000 đến 500,000 cho một tháng chúng ta dùng đều thuốc mà các bác sĩ đã kê cho, những thuốc hít, thuốc xịt và phụ trợ thêm những cái thuốc đông nam dược để chúng ta có thể vừa chặn nhanh những cái triệu chứng ho khạc đờm, triệu chứng khó thở và giữ cho nó không bị tái lại bằng những cái thuốc hoặc là bằng các chế phẩm đông nam dược. Bác lưu ý rằng là bên cạnh những thuốc tây y thì những cái bài thuốc đông nam y rất có tác dụng để chúng ta duy trì cái tình trạng ổn định của bệnh này.
Bác Đào Văn Đôn thân mến, theo nghiên cứu của Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, trung bình một bệnh nhân COPD nhập viện do đợt cấp tiêu tốn tổng cộng từ 30 đến 50 triệu đồng. Đợt cấp COPD làm cho sức khỏe của bệnh nhân giảm sút nghiêm trọng. Vậy làm thế nào để điều trị bệnh viêm tắc nghẽn phổi mãn tính hiệu quả, hạn chế tái phát đợt cấp? Kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với y học hiện đại, các nhà khoa học đã bào chế ra sản phẩm có chiết xuất từ lá hen cùng với các dược liệu quý khác giúp giảm đờm, ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp hen suyễn. Viêm phế quản mạn COPD có tên là Bảo Khí Khang.
Quý vị bị viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, bị hen suyễn, viêm phế quản mạn nên uống Bảo Khí Khang mỗi ngày 4 viên chia 2 lần mỗi ngày, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Quý vị nên uống liệu trình từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin nhắc lại số 1800-0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ê, Khánh à, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à?
Đang đau hết cả lưng đây này.
Ôi, thế đi khám chưa?
Bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm.
Toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương nhỉ? Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹn xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa đau lưng thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, tốt cho sự phát triển xương khớp.
Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống.
Nay đã có cốt thoái vương Platinum, hỗ trợ giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mở đầu năm 2024 bằng album Mộc 2, chủ đề Ký ức thanh xuân, kết tinh của tình yêu nghề, sự say mê trong nghệ thuật của cô. Album Mộc Vol 2 là không gian âm nhạc tự sự, không biên giới dành cho những ai muốn tận hưởng và thư giãn cùng với những ký ức của năm tháng thanh xuân tươi đẹp. 9 ca khúc vàng son quen thuộc từ những thập niên trước trong album Mộc 2 Ký ức thanh xuân được ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung gói gọn vào tiếng hát và con tim mộc mạc, cùng chất liệu acoustic và tiếng đàn chất chứa nỗi niềm của nghệ sĩ guitar Vĩnh Tâm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Lê Thu trò chuyện với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.
Xin lỗi, cơn mơ vừa qua. Xin lỗi, cơn đau vừa xa. Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đó cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng ấm trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người.
Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Xin lỗi,
một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Đây là một trong những bài hát được lựa chọn để đưa vào album Mộc Một Chuyện Tình.
Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi trong bên bờ.
Xin chào ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Cách đây không lâu, khi mà album Mộc Vol 1 của Hồng Nhung ra mắt thì đã tạo tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Thậm chí chị còn được nhiều khán giả lúc đó gọi là chị Mộc. Vậy duyên đến với album Mộc 1 với phong cách Mộc và acoustic của Hồng Nhung thì như thế nào?
Đó là một cái sự tình cờ mà khi mà em và nhạc sĩ Vĩnh Tâm, lúc đấy thì hai anh em cũng chỉ định làm một với Vol 1 thôi, thì cũng muốn như là một thử một cái dòng nhạc. Bởi vì nhạc acoustic đối với em thì nó không hề dễ hát, tại vì em ví Von nhạc acoustic như là một cô gái khái tính, có nghĩa là mình sẽ phải bỏ hết tất cả. Thì album Vol 1 đã ra đời trong một cái trạng thái là khi mà em hát á, thì là hai anh em thực hiện ở trong phòng thu đó. Anh Vĩnh Tâm đã đánh live và em cũng hát live, có nghĩa là sẽ không có một cái lần nào mình hát lại cả. Sau đó thì anh Vĩnh Tâm sẽ thêm overdub những cái tiếng đàn vào để cho nó dày hơn. Còn em thì thực sự là em phải hát từ đầu đến cuối, và khi em ngưng ở đâu thì anh Tâm cũng sẽ ngưng theo ở đó. Và hai anh em giống như là truyền cho nhau một cái mạch cảm xúc, thống nhất với nhau qua một hai lần và sau đó là ấn máy là thu liền.
Khi chọn thể hiện các ca khúc dựa trên chất liệu acoustic để mà chạm đến cảm xúc của người nghe, thì cái tinh thần dùng cảm xúc để chạm đến cảm xúc vẫn được tiếp nối trong Mộc 2 Ký Ức Thanh Xuân chứ ạ?
Với album Mộc 2 thì cũng đến trong một cái sự quyết tâm, bởi vì em thấy rằng album Mộc 1 đã được may mắn, khán giả đón nhận rất rất nhiều. Và bẵng đi qua một mùa dịch thì em vẫn ấp ủ cái niềm tin ấy. Chính vì thế cho nên là em với anh Vĩnh Tâm đã hẹn nhau lại, lần này thì em lại về Việt Nam để mà mời anh Vĩnh Tâm vào trong phòng thu. Và hai anh em làm việc trong có 3 ngày thôi, nhưng với 9 bài hát và nói về cảm xúc thì thực sự là qua những cái năm tháng mỗi một ngày, nhất là phụ nữ như em, thì em thấy mình cái số tuổi của mình nó tăng lên, mặc dù là tuổi nó chỉ là con số. Tuy nhiên cái sự trải nghiệm trong những cái biến cố trong cuộc sống, qua những cái câu chuyện ở xung quanh mình, nó đã tạo cho mình những cái cảm xúc mỗi ngày nó sẽ phát triển hơn, trưởng thành hơn, già dặn hơn, và có những cái chiều hướng suy nghĩ nó sâu hơn, và mình cũng tìm hiểu nhiều hơn về cái triết lý cũng như là về cái sự nhân văn học hơn ở trong cái cách sống và trong cái đời sống của mình. Chính vì thế cho nên chắc chắn là album này thì quý khán thính giả sẽ thấy một Nguyễn Hồng Nhung, chắc là gọi là khán giả đặt tên cho em gọi là cô Mộc đó. Một cái tên rất là dễ thương, phải không ạ? Là thấy một cái sự già dặn hơn nhiều qua những cái ca khúc mà em trải nghiệm, để mà em truyền tải cái cảm xúc của em vào trong những cái bài hát.
Mộc 1 rồi Mộc 2, tại sao vẫn là Mộc?
Dạ, một câu hỏi rất hay ạ. Thứ nhất là em sinh năm 1981 thì là em mạng Mộc, hơi phong thủy, hơi duy tâm một chút, thì tự nhiên cái chữ Mộc nó làm cho em cảm thấy có gì đó nó rất là giản dị, nó rất là đơn sơ. Tuy nhiên trong một cái sự giản dị đơn sơ đó thì nó lại chất chứa được rất là nhiều những cái sự đâm chồi nảy lộc, và cũng như là cái sự thăng hoa ở trong cái con đường ca hát của em.
Vậy có cái điều gì ẩn sâu trong chữ Mộc đó phải không ạ?
Những cái bài hát ví dụ như là Xin Lỗi, hay là Một Màng Là Từ Lúc, hay là Chiếc Lá Mùa Đông, hay Thuyền Tình Trên Sóng, hay là Sao Vẫn Còn Mưa Rơi. Nói chung là những cái bài hát mà em thấy khán giả đã đi vào trong lòng họ từ rất lâu rồi. Nhưng mà có điều là mình thổi hồn vào bằng một cái chất liệu âm nhạc khác thôi. Thay vì có những nhạc cụ điện tử, thay vì có phách trống đàn để cho nó dày dặn hơn, thì nó chỉ có đúng cái giọng hát của mình, gọi là độc mộc đó, với cái tiếng đàn guitar rất là tình của nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Anh Vĩnh Tâm thì chắc chắn là mọi người không thể nào không mê tiếng đàn của anh ấy. Tại vì đối với riêng em thì em nghĩ là đấy là tiếng đàn tình nhất, hay nhất, và đôi khi còn tạo cho những cái áp lực cho những người ca sĩ, nghệ sĩ hát cùng với anh ấy nữa. Tại anh ấy đàn quá hay. Chính vì thế cho những người quý vị khán giả mà đã yêu thương nhạc sĩ Vĩnh Tâm, và cũng như là yêu thương với giọng hát của cô Mộc trong album Vol 1 gọi là Love Song, gọi là những câu chuyện tình, thì em hy vọng là mọi người sẽ thấy được cái tinh thần đó ở trong album Mộc 2 này, cũng vẫn là tiếng đàn quen thuộc đó và vẫn là giọng hát của cô Mộc, nhưng mà có điều là có một cái sự trải nghiệm hơn.
Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trùng dương cõi đời hồn nhiên. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển xa vắng trong những đêm mong chờ. Phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, là hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi đều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật tràn trề, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim dù tình nhân gian khúc hát tình lang. Câu tình yêu rồi đây có khi nhạt phai. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, trời mưa xuống nghe mắt môi yêu phiền. Sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoang. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy. Lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trùng dương cõi đời hồn nhiên. Tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển xa vắng trong những đêm mong chờ. Phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, là hoa rơi muộn màng.
Album Mộc 2 thì có gì khác với Mộc 1 và tại sao chị lại lấy tên là Ký ức của thanh xuân?
Thì album Mộc 1 là một cái sự tình cờ, là một cái thử sức, là một cái trào lưu mà mình muốn thử với Love Song, là những câu chuyện tình hết sức gần gũi. Nhưng mà sau khi mà áp lực của cái thành công của album Mộc 1, cái áp lực đối với em thôi, thì em nghĩ rằng mình sẽ phải làm sao đây để cho album Mộc 2 sẽ có sự khác biệt và sẽ phải hay. Mình chưa dám nghĩ là hay hơn, mình chỉ nói là làm sao cho mình cảm thấy hài lòng thôi, với chính bản thân mình thôi. Còn sự cảm nhận thì mình sẽ phải dựa vào sự đánh giá khen chê của khán giả, và điều đó mới là công tâm nhất. Nhưng mà mình đã làm hết mình hay chưa, để cho sản phẩm được đạt chất lượng tốt hay chưa, thì cái đó nó thuộc về cái sự cố gắng của bản thân mình. Và album Mộc 2 thì em đã lựa chọn với tên gọi là Ký ức của thanh xuân. Khi nghe cái tên như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ hỏi tại sao lại đặt tên là Ký ức của thanh xuân. À, là tại vì em với anh Vĩnh Tâm vô tình chọn ra những cái bài hát mà khi đánh lên một cái thì mình bảo ôi, cái bài hát này mình chọn là đúng cái thời điểm này. Mình đang ở đây, mình đang học trường này, và cái tuổi thanh xuân của mình nó quá đẹp và nó có quá nhiều những cái kỷ niệm. Vậy thì tại sao mình không lấy cái tên gọi là Ký ức của thanh xuân? Và trong album Mộc 2 thì là những cái bài hát, ví dụ như là khi cất lên một cái là mọi người cảm thấy là à, cả một cái trời ký ức ở đó. Ví dụ như là bài Mộng Uyên Ương Hồ Điệp này, bài Chuyện Tình Ta Tan Vỡ Thôi Từ Đây đó, rồi bài Khi Người Đã Ra Đi Còn Lại Tôi, bài Xa Vắng, hoặc là bài Có Một Người Đã Yêu Lầm Lỡ, ta đi ra đi ra đi ra, hoặc là bài Tình Yêu Mới Hôm Qua Nay Lạnh Lùng Băng Giá đó. Thì Tình Như Là Bay Xa, và nhạc của nhạc sĩ Đức Huy nữa là bài Chiều Vào Nhung Nhớ Cho Mắt Em Thêm Sâu. Tất cả những cái bài hát đó khi mà mình nhắc tới, mình cảm thấy rằng là nó mang lại cho mình những cái ký ức rất 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 là đẹp.
Trước khi trò chuyện tiếp với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Chuyện Tình Tan Vỡ, nhạc Hoa lời Việt.
Một chiều hôm nào, đôi ta sánh vai nhau bên chiếc cầu. Chuyện tình mình như mơ, ngàn năm tương như khó.
không sao phải mơ. Rồi chiều hôm nay từng câu ai ăn sao ai quên rồi. Tình mình đẹp như mơ giờ đây đã theo thiên thu âu sầu. Đôi ta cùng nhau mộng yên vui ra sao, bao cơn mơ chìm vào mây khói. Cho ta ôm một mối duyên xa xa, chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây sẽ theo năm tháng phai tàn. Chuyện tình ta tan vỡ thôi từ đây, tình sao đớn đau một thời. Với gối chăn nỗi đêm từng đêm lệ sầu, anh yêu hỡi cô đơn mình em buốt xa. Những ngân đau nay âm thầm diễn cho mình em.
Mục một với những cái ca khúc mang đậm chất tự sự sâu lắng, kể bằng giọng hát nhiều thăng trầm của người phụ nữ trưởng thành. Hồng Nhung cũng từng chia sẻ rằng là khi ấy thì chị muốn xây dựng một cái hình tượng là người đàn bà hát tình ca, nhưng mà bây giờ thì thấy phong cách của Hồng Nhung rất là trẻ trung, hiện đại và đẹp nữa, thậm chí có thể gọi là thiếu nữ hát tình ca.
Cảm ơn chị đã khen tặng em. Thực ra thì em nghĩ là như thế này, nghệ sĩ bây giờ ai mình cũng muốn là có một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong lòng khán giả. Thì thực sự là em thấy rằng là cái giọng hát của em được khán giả thương yêu là bởi vì nó có một cái chất riêng. Mọi người nói là em hát tình cảm và luôn luôn hết mình với bài hát mà mình lựa chọn, giống như là mình hóa thân mình vào cái nhân vật ở trong cái tác phẩm đó. Cho dù nhạc phẩm đó nó có những cái tiết điệu như thế nào, nó sôi động hay là nó êm dịu, em cũng vẫn là cố gắng mình thể hiện được cái vai trò của một người dẫn chuyện, là một sự kết nối giữa nhạc phẩm và khán giả. Chính vì thế, với vai trò là một người ca sĩ, thì em nghĩ rằng là giọng hát của em nó đã được trải nghiệm qua năm tháng. Khi mình còn nhỏ thì mình cảm nhận về